Năm 1947, Nguyễn Huy Tưởng viết kịch Những Người Ở Lại. Vở kịch gây tranh luận, ông bị phê bình và phải viết nhiều hàng tự kiểm điểm trên những số báo văn nghệ cuối tháng 12 năm 49. Tuy địa vị văn nghệ của ông không thay đổi, nhưng ông đã phải thay đổi cách sáng tác. Viết những tác phẩm như Anh Sơ Đầu Quân, Ký Sự Cao Lạng, mang tính cách tuyên truyền. Ký Sự Cao Lạng được giải thưởng văn nghệ 51-52. Sang năm 53-54, ông tham gia công tác giảm tô và cải cách ruộng đất và phải viết bài tự kiểm thảo về thời kỳ này. Sau 54, ông về Hà Nội viết Chuyện Anh Lục, được giải thưởng văn học 54-55 cùng với tập thơ Ngôi Sao của Xuân Diệu. Và cả hai đã bị Phan Khôi chỉ trích nặng nề trong bài Phê Bình Lãnh Đạo Văn Nghệ in trên giai phẩm Mùa Thu tập 1. Chuyện Anh Lục dựa trên chuyện thật của một gia đình nhưng đã biến đổi đi cho phù hợp với quan niệm cách mạng. Không ngờ sự hư cấu này lại gây nên thảm kịch cho gia đình ấy, khiến Nguyễn Huy Tưởng phải ghi trong nhật ký ngày 1 tháng 11 năm 6 như sau. Không ngờ hậu quả tai hại thế, không nên bao giờ viết người thực việc thơ cả. Một điều đau xót, ta nói dối. Tất cả những yếu tố trên đây giải thích lý do tại sao khi viết Sống Mãi Với Thủ Đô, trong lúc vụ án nhân văn chưa ngã ngũ, ông đã chọn trở lại với văn học đích thực. Ông giữ khoảng cách với văn chương tuyên truyền, điều có thể gây nguy hiểm cho ông. Tác phẩm Sống Mãi Với Thủ Đô khởi viết tháng 7 năm 57 và viết xong tháng 4 năm 58. Sau khi viết xong cuốn 1, tuy chưa in, nhưng có lẽ ông đã thấy trước là sách có thể gặp khó khăn, cho nên thay vì viết tiếp cuốn 2, ông đã ngừng lại để viết chuyện phim Lũy Hoa. Lũy Hoa được coi như bản sơ thảo của toàn bộ Sống Mãi Với Thủ Đô và được viết trong một chiều hướng tích cực hơn với ngày về chiến thắng của Trung đoàn Thủ Đô dưới rừng hoa, rừng cờ. Nguyễn Tuân trong các bài bạt hai cuốn Lũy Hoa và Sống Mãi Với Thủ Đô tin rằng Nguyễn Huy Tưởng ngừng lại viết chuyện phim Lũy Hoa theo đơn đặt hàng thương mại. Có thể chính Nguyễn Huy Tưởng đã nói ra điều ấy để che mắt thế gian, nhưng thực ra ông đã viết Lũy Hoa với một mục đích khác. Ông viết cho người ta đóng phim tuyên truyền, như thế cuốn phim Lũy Hoa sẽ ra trước, sẽ là lá chắn, lá bùa hộ mệnh cho tác phẩm Sống Mãi Với Thủ Đô. Và Sống Mãi Với Thủ Đô mới đích thực là tác phẩm mà Nguyễn Huy Tưởng nung nấu và muốn nó được tồn tại mãi mãi như một cuốn Chiến Tranh và Hòa Bình của Việt Nam. Sống Mãi Với Thủ Đô viết về kháng chiến nhưng không ca ngợi anh hùng, không đề cao kháng chiến, mà viết về con người. Về thái độ của mỗi cá nhân khi cuộc chiến bắt đầu, họ đã bị lôi kéo vào cuộc chiến, lạc vào chiến tranh như thế nào, với những lý do, những tâm tư, huyết mạch khác nhau. Đủ mọi hạng người, người theo kháng chiến, người theo Pháp, người quốc gia, người cộng sản, người Việt, người Pháp, kẻ xâm lăng, người cứu nước, kẻ Việt gian, người anh hùng, kẻ tiểu nhân, người quân tử, kẻ hèn nhát, kẻ can đảm, người sống, người chết. Mỗi người có một định mệnh, một tự do trong mỗi quyết định của mình và chịu hậu quả của sự lựa chọn ấy. Ngay trong cái tựa Sống Mãi Với Thủ Đô, Nguyễn Huy Tưởng đã loại trừ chữ chết trong khẩu hiệu Sống Chết Với Thủ Đô được tung ra thời ấy. Trong kịch Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng cho Đan Thiềm hai lần khuyên Vũ Như Tô lựa chọn con đường sống, phải sống còn để sáng tác. Trong Sống Mãi Với Thủ Đô, Nguyễn Huy Tưởng mở rộng sự sống ra ngoài địa hạt nghệ thuật để đến với thế giới nhân sinh. Ông viết, con bé sống sót của chiến tranh trở nên quý giá vô ngần. Mùi thơm của cái chăn và mùi sữa hoi hoi như át được mùi tanh tưởi của máu và mùi khét của súng đạn đầy trong không khí của cái đêm giá lạnh. Trích trang 296. Và vẫn trong Sống Mãi Với Thủ Đô, một nhân vật của ông đã khen người Pháp biết đầu hàng để bảo toàn Paris văn hóa, Paris lịch sử và Paris con người. Một nhân vật khác cho rằng kẻ bắn súng khai chiến là kẻ xuẩn ngốc. Sống Mãi Với Thủ Đô không phải là cuốn tiểu thuyết viết về cuộc chiến đấu oanh liệt của Trung đoàn Thủ Đô những ngày cuối cùng năm 46 như nhiều người lầm tưởng. Ngược lại, Trong tác phẩm, người đọc hầu như không thấy sự hiện diện của Trung đoàn Thủ đô, mà chỉ thấy những người trẻ tuổi vừa xung vào tự vệ, súng chưa biết cầm, chưa kịp học nạp đạn. Những người tự vệ lần đầu đánh nhau đã phải đơn phương bảo vệ những chốt điểm mà bộ đội chính quy đã âm thầm được lệnh rút khỏi Hà Nội. Một Bắc Bộ phủ không người, một hiệu triệu, một truyền đơn, một mệnh lệnh chiến đấu đến từ xa, từ những người vắng mặt. Hà Nội bỏ ngỏ, hầu như không có người chỉ huy. Hà Nội không hào hùng như trong các bài hát, mà lầm lũi trong u tối lo sợ. Hà Nội đắng cay của người tản cư, Hà Nội hôi của, Hà Nội chém chó, Hà Nội của những người tự vệ ô hợp không biết đánh nhau, không có súng ống, mà có cũng chưa chắc đã biết bắn. Hà Nội được lệnh đào hầm, Hà Nội loạng choạng trong đạn lạc, các cô gái Hà Thành đi cứu thương, thì các chị bảo học tiêm thì tay Lan run bắn, nó bắn vào chợ, Lan chết khiếp đi. Trích trang 167. Mấy cậu con nhà cũng không khá hơn. Mấy tay công tử phất phơ ấy, đi đào hố một tí, đã xin về tắm rửa, bắt đầy tớ xoa bóp. Trang 175. Tình hình Hà Nội, toàn liên khu 1, chúng ta không đầy 100 đồng chí. Vào dân chăng thì Hà Nội là đất của tiểu tư sản, bấp bênh và quay quắt. Cách mạng lên thì nó ào ào đi, cách mạng xuống thì nó quay lưng lại. Pháp cũng theo, Nhật cũng theo, và nếu Mỹ vào thì cũng đi với Mỹ. Trang 181. Vậy mà Hà Nội tuyên chiến, tiếng ông bí thư vang lên. Các đồng chí, 8 giờ tối hôm nay, trước cái hạn tối hậu thư, thủ đô sẽ nổ tiếng súng đầu tiên của kháng chiến. Trích trang 193. Hàng trăm bộ mặt của người Hà Nội được phác họa, nhưng có thể nhận diện được bóng hình Nguyễn Huy Tưởng qua nhân vật Trần Văn. Trần Văn dạy học, anh chỉ là một kẻ bị trôi theo thời cuộc. Anh không muốn học trò anh xông vào kháng chiến vì trong thâm tâm anh nghĩ. Anh chợt thấy bất nhẫn, không muốn để cho những người đang tuổi đi học kia phải xếp quyển vở lại để cầm một thứ võ khí nào đó. Trang 21. Và tự đáy lòng anh ghét chiến tranh, ghét cả cái tên của nó. Trang 23. Nhưng Trần Văn đã tham gia kháng chiến, với tính mẫn cảm, anh dần dần nhận ra những điều khó hiểu chung quanh mình. Nguyễn Huy Tưởng viết, Trần Văn đứng gác sau cái ụ bao cát sông Hồng, tần ngần nhìn theo một tốc người mà anh biết chắc là bộ đội, lặng lẽ rời phố kéo đi. Những cái bóng nhấp nhô không quay lại, tiếng giày bước đều, tiếng võ khí chạm vào người mà cái tĩnh mịch, rì rầm và gian gian của chung quanh khuấy động thêm lên. Bộ đội đi đâu? Anh tự hỏi và đứng ngây người nhìn ra phía hàng gai mà gió lạnh đánh vật vờ mấy mẩu thuốc lá còn cháy vứt trên đường. Trích trang 221. Rồi Trần Văn bắt đầu nhìn kỹ hơn vào tâm trạng và tình trạng của chính mình. Nguyễn Huy Tưởng viết, Trần Văn nhìn cái ụ bao cát do những bàn tay không biết đánh nhau là gì chồng chất lên mảnh như đồ mã. Mấy cái hố đào bên vỉa hè mà ban đêm anh tưởng là sâu lắm, nay thấy nó nông choèn. Anh dùng mình nghĩ đến những trận đánh, anh sẽ nấp ở đấy mà ném lựu đạn vào quân Pháp tiến vào. Anh nghĩ đến bài giảng của Văn Việt, khi xe tăng giặc đến thì mình phải nhảy ra mà ném chai ép xăng grep rồi quăng lựu đạn. Dũng cảm hơn phải lao vào xe, cầm một khúc gỗ đút vào xích xe cho nó bật ra khỏi bánh. Anh vốn chậm chạp, anh không hiểu con người phải nhanh đến như thế nào mới làm được ngần ấy việc trong nháy mắt. Anh lè lưỡi sợ hãi một mình, tưởng như cả cái khối sắt kia sẽ đè lên anh và nghiến nát. Sao những người thiện chiến là bộ đội lại đi? Họ có trở về không? Anh tự nhủ, dù sao thì mình cũng chỉ biết được cho mình. Anh đã ở lại, anh đã chia tay với mẹ, anh đã bỏ cái nhà ấm cúng, cuộc đời dạy học mà anh thiết tha, công việc nghiên cứu sử mà anh đã làm trong mấy năm nay. Anh đã viết cái lời thề sống chết, quen hay không quen, sống hay chết, anh vẫn cứ phải đi vào cuộc chiến đấu. Trích trang 214. Những hoàn cảnh khi khôi hài, khi bi đát chồng chất lên nhau, mỗi người mang một thảm kịch riêng tư, một nỗi lo âu khác biệt, một sự đổi hướng từng giây từng phút. Tác giả phơi bày lập trường sống và lý do hành động của mỗi người, kẻ theo kháng chiến, thuyết phục người đứng ngoài, và kẻ ở ngoài, phê bình những người cầm súng. Vì kính trọng độc giả, Nguyễn Huy Tưởng không chỉ trước cho chúng ta biết trong mối bỏng bong ấy ai đắt giá hơn ai. Ông giữ được một khoảng cách với quan niệm chính tà, ta địch và ông đã để cho độc giả tự do nhận thức. Nói khác đi, Nguyễn Huy Tưởng dành cho các nhân vật của mình cái quyền tự do phát biểu, quyền tự do suy nghĩ và quyền hành động độc lập. Và nếu dùng chữ của Bakhtin thì có thể nói Sống mãi với thủ đô là một tác phẩm đa âm theo đúng nghĩa của nó, tức là tác giả không đứng trên lập trường của cách mạng, của tác giả, của đảng để đánh giá các nhân vật để viết cuốn truyện này. Vì vậy, đây là một tác phẩm viết về kháng chiến, viết ở thời điểm nhân văn giai phẩm, nhưng không ca tụng kháng chiến mà nói lên cái thất bại của chiến tranh, cái thất bại của sự chủ chiến. Tác phẩm vén màn lên những đắng cay của những người lính tự vệ ngơ ngác bị bỏ rơi, cầm quốc sẻng, xông vào một địch thủ có đội ngũ, có võ khí tân kỳ. Nhà văn soi sáng vào những hành động đáng ngờ của bộ chỉ huy, với những quyết định bí mật gạt những người chiến đấu không có chân trong đảng ra ngoài. Dường như có một chủ trương để quân tự vệ ở lại đương đầu với Pháp, dùng tự vệ làm lá chắn cho bộ đội chính quy rút lui. Nhà văn soi ánh sáng vào những chỗ đáng ngờ ấy, vào những xác chết Pháp Việt, vào những lỗ tường loang lở, vào số phận bọt bèo của những cụ già, những phụ nữ trẻ thơ chạy loạn, lạc mẹ, lạc nhà. Sống mãi với thủ đô, tìm hiểu mọi hành động của con người, tìm hiểu mỗi lựa chọn của một cá nhân, dù hùng hay hèn, dù hay hay dở, phải hay trái, dường như đều có những lý do sâu xa. Nguyễn Huy Tưởng ghi lại cục diện cuộc chiến trong thành Hà Nội qua những tài liệu chính xác. Cuộc chiến bày ra không có gì là hoành tráng, ở đây là kháng chiến quốc sẻng, kháng chiến đục tường, chặt cây, tự vệ cảm tử với những phương tiện thô sơ nhất mà lòng người thì không hề hợp nhất. Những diên hồng, những bình than chỉ là ảo ảnh của lịch sử, chỉ có trong trí tưởng tượng của con người. Ở đây, Hà Nội trước khi nổ súng, Nguyễn Huy Tưởng viết, Hồ Gươm nằm rúi rụi trong bóng tối, hàng trống đen như làng xóm trong đêm khuya, trang 280. Ở bên hồ, bỗng có mấy tiếng cú kêu buồn thảm, tanh tưởi. Lần đầu tiên giữa Hà Nội, người ta nghe thấy cái tiếng ghê rợn báo chết này, trang 291. Hà Nội chở những thói tật của toàn dân, ngay trong những lúc ngặt nghèo nhất, dân mình vẫn tranh giành thua đủ, tranh nhau vì một cái lỗ trong tường, tranh giành giữa các lực lượng vệ quốc quân, công an và tự vệ. Dân mình đầy tính đố kỵ, ai cũng muốn cướp lấy độc quyền yêu nước. Tính cách làm ăn tài tử luộm thuộm hiếu kỳ lộ ra trong mọi trường hợp. Ông viết, tất cả láo nháo, bần thần ngơ ngác, gần như chẳng có ai chỉ huy cả, và họ cứ đi, hiếu kỳ nhiều hơn là hăng hái. Trang 288. Sự phân chia giai cấp gây phân hóa trầm trọng trong hàng ngũ những người chiến đấu. Một nhân vật nói, không biết tiểu tư sản thì có tội gì, đi Nam đánh chết thôi cũng tiểu, xin thêm bộ đội vào đây cũng tiểu, bảo trưng dụng quốc sản cũng tiểu, còn cái gì là không tiểu nữa. Trang 75. Lệnh theo dõi những người ngoài đảng đã manh nha, những thành phần trí thức tiểu tư sản, dù có hết lòng cũng chỉ là những kẻ ngoại cuộc, chưa thể tin dùng. Văn Việt, một chiến sĩ nói, tôi chỉ có hai tội, tôi là tiểu tư sản và tôi là người ngoài đoàn thể. Trang 424. Hà Nội trong trận chiến thủ đô chỉ là cái mốc, cái tọa điểm để Nguyễn Huy Tưởng thu gọn tình hình đất nước và mô tả bản chất của người Việt trong chiến tranh chống Pháp. Bản chất ấy là một thực tại. Vì vậy, ông đã hé mở cho ta thấy tại sao chúng ta thất bại trong sự giao tình giữa người Việt với người Việt. Thông điệp của nhà văn đưa ra là chúng ta nên sáng suốt hơn khi nghĩ và viết về dân tộc mình và phải giữ khoảng cách với những quan niệm diều hâu trong lòng dân tộc.